Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1356, võ vô địch tăng lên, thiên lôi địa hỏa giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương gia tổ địa, lúc này, bị cuồn cuộn ma khí bao phủ, khí thiên đế chém giết cái kia Khương gia lão tổ về sau, đem Khương gia tộc người luyện chế thành ma binh về sau, bắt đầu luyện hóa Khương gia tổ địa, muốn đem cái này Khương gia tổ địa luyện thành dị độ ma vực không gian. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tô Hạo đã đem chinh phạt viễn cổ đế tộc chiến trường, biến thành dị độ ma vực sự tình cáo chi tại hắn. Khí thiên đế đó là rất nguyện ý, hắn bản thân liền là nhất phương bá chủ, trước đó thì muốn có được chính mình địa bàn. Bây giờ Tô Hạo để hắn chinh phạt viễn cổ đế tộc chiến trường, chính hợp ý hắn. Trong cung điện, Tô Hạo đang trầm tư, cổ Trần Sa trực tiếp lột lấy cái kia Khương gia đại tổ linh hồn, biết một số liên quan tới 18 Diêm La Điện sự tình. 18 Diêm La Điện vị trí, vậy mà tại Tinh Nguyệt Đế quốc Tây Nam Bộ. Đến mức tiến vào 18 Diêm La Điện, cần chìa khóa. Khương gia cũng ngay tại tìm, nhưng lại không có cái gì đầu mối. Không biết cái này 18 Diêm La Điện, đi theo hoàng giới thời điểm, gặp phải Diêm La Điện có quan hệ hay không? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, nghĩ tới đây, hắn lập tức cho Huyết Y Lâu công tử Vũ phát ra tin tức, để hắn đem Diêm La Điện tra rõ ràng. Có nhiều thứ rất kỳ diệu, Tô Hạo trong lòng cảm giác 18 Diêm La Điện cùng Diêm La Điện có chút quan hệ. Ngừng ra sự tình đã hoàn thành, hiện tại chúng ta cần phải tiến về viễn cổ đế tộc không gian. Dù sao viễn cổ đế tộc không gian còn dính đến hai nhiệm vụ. Hắn vẫn là cần phải hoàn thành, Minh Nguyệt Nữ Đế bọn họ bên kia tìm tới cái kia tinh thần cổ kính không có. Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, hắn còn đang chờ tinh thần cổ kính tin tức. Chỉ là tinh thần cổ kính tranh đoạt, Tô Hạo không định xuất hiện, mà chính là để Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện. Hắc Bạch Giê-xu gần nhất thôn phệ không ít năng lượng, lực lượng phân thân cũng lớn mức tăng lên. Tại Minh Nguyệt Nữ Đế trong tay bọn họ cầm tới tinh thần cổ kính vẫn là có thể làm đến. Quảng cáo, một khi tinh thần cổ kính Hắc Bạch Giê-xu đạt được, hắn thì trở về viễn cổ đế tộc không gian. Đem Khương Thành những cái kia viễn cổ đế tộc hủy diệt. Đương nhiên những thứ này Tô Hạo cần tìm một cái lấy cớ. Trở về càng muộn, đối phương thì càng yên tâm, càng thêm làm càn. Lúc này, viễn cổ đế tộc chiến trường, Lạc Nhật Cốc, Minh Nguyệt Nữ Đế cùng cái kia Sở Cuồng Sinh trên mặt lộ ra nụ cười. Các nàng cuối cùng tìm tới một chỗ hư không khe hở vết nứt. Cái kia tinh thần cổ kính ngay tại chỗ này vết nứt bên trong. Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt chăm chú nhìn chằm trước mặt hư không vết rách nói. Chỉ muốn cái này tìm tới, lão tổ bọn hắn liền có thể sớm thoát khốn. Trăng sáng nữ tử trong miệng lẩm bẩm nói. Tại bọn họ lúc nói chuyện, cái kia hư không vết nứt chỗ, một đạo đen nhánh bóng người, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi vào, cái kia Minh Nguyệt Nữ Đế thân hình lóe lên, dậm chân đi vào không kiến trong khe hở. Nhưng là tại nàng bước vào không kiến khe hở về sau, thân hình đột nhiên dừng lại, thần sắc kịch liệt biến hóa. Đế quân, xảy ra chuyện gì? Sở Cuồng Sinh hiện trạng không khỏi mà hỏi. Cái kia tinh thần cổ kinh khí tức biến mất. Nói chuyện trong nháy mắt, nàng thân hình nhanh chóng hướng về một chỗ phi nhanh. Sở Cuồng Sinh cũng theo ở phía sau. Khi bọn hắn đến cùng một chỗ thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì. Trong không khí chỉ là lưu lại một số tinh thần cổ kinh khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người khác nhanh chân đến trước. Minh Nguyệt Nữ Đế nhìn lên trước mặt tràng diện, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Là ai, ngoại trừ chúng ta lại còn có người đang tìm cái này tinh thần cổ kính. Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt âm trầm nhìn lấy tình huống chung quanh, muốn tra được một số tin tức. Nhưng là lúc này Hắc Bạch Giê-xu một bộ phân thân đã xuất hiện tại lúc trước Minh Nguyệt Nữ Đế bọn họ đứng địa phương. Quay đầu nhìn thoáng qua cái kia không kín khe hở, cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Khương gia tổ địa. Tô Hạo trong tay vuốt vuốt trước mặt tinh thần cổ kính, nhưng lại không có phát hiện cái gì kỳ lạ tác dụng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tinh thần cổ kính, khen thưởng một tấm không cấp bậc rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhìn lấy trong hòm item một tấm cấp 13 thủy tinh rút thưởng thẻ, một tấm không cấp bậc rút thưởng thẻ. Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên, hắn đầu tiên là ấn mở cái kia cấp 13 thủy tinh rút thưởng thẻ. Ký chủ tiêu hao một tấm cấp 13 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, Chúc mừng ký chủ rút bên trong siêu thoát cửu trọng tăng lên thẻ nhân vật võ vô địch, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Võ vô địch siêu thoát cửu trọng tăng lên thẻ, Tô Hạo trong lòng vui vẻ. Võ vô địch chính là phong vân bên trong thập cường vũ giả, bây giờ tăng lên tới siêu thoát cửu trọng, đây là gia tăng tiền kỳ nhân vật thực lực. Vận khí coi như không tệ, Tô Hạo lập tức ấn mở tấm kia không cấp bậc rút thưởng thẻ, ký chủ tiêu hao một tấm không cấp bậc rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ hình chiếu thiên lôi địa hỏa giới, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hình chiếu thiên lôi địa hỏa giới, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lập tức điều tra cái này hình chiếu thiên lôi địa hỏa giới, hình chiếu thiên lôi địa hỏa giới, một phương thế giới hình chiếu, có thể dung nhập ký chủ thể nội, thi triển hình thành một phương thế giới, hiển hóa vô tận thiên lôi địa hỏa lực lượng. Tô Hạo nhìn lấy liên quan tới hình chiếu thiên lôi địa hỏa giới tin tức. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn lập tức đem cái kia thiên lôi địa hỏa giới hình chiếu dung nhập nói bên trong thân thể. Nhất thời tại Tô Hạo quanh thân, thiên lôi địa hỏa lưu truyền. Hình thành một phương thế giới, bộc phát ra khủng bố uy năng. Tô Hạo thân thể bị đưa vào cái này thiên lôi địa hỏa giới bên trong. Chung quanh thiên lôi địa hỏa lực lượng lưu truyền, ánh mắt một phương chư thiên thế giới. Không chỉ có lôi quang như là cuồn cuộn, thì liền địa hỏa cũng là cháy hừng hực. Cái này hai cỗ lực lượng nhìn qua khủng bố dị thường. Chỉ sợ đại đế cảnh cường giả bị cái này thiên lôi địa hỏa giới hình chiếu bao phủ lời nói, cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Thứ này lợi hại, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc nói chuyện, hắn trực tiếp há miệng hút vào, những cái kia hỏa diễm cùng lôi điện, toàn bộ bị hắn hấp thu trong miệng, dung nạp đến nhục thể của hắn bên trong. Những năng lượng này tiến vào nhục thể của hắn, bắt đầu cường hóa hắn xương cốt, nội tạng, huyết nhục. Thân thể của hắn óng ánh khắp nơi, không ngừng được cường hóa. Thực lực bản thân cũng đang không ngừng kéo lên, đại đế hậu kỳ, đại đế đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh một tiếng, trực tiếp để Tô Hạo bước vào siêu thoát nhất trọng. Tại hắn bước vào siêu thoát nhất trọng thời điểm, Tô Hạo nhất khí hóa tam thanh bên trong mặt khác hai cỗ thân thể, đồng thời đi ra. Trong đó một bóng người, mi đầu bên trong xuất hiện một cái phủ văn. Phù văn này không ngừng hấp thu thiên lôi địa hỏa lực lượng. Thực lực không ngừng tăng lên, vậy mà vượt qua bản thể đạt tới siêu thoát cảnh nhị trọng. Đến mức mặt khác một bộ, không có gì thay đổi. Lần này thực lực tăng lên quá nhiều, củng cố một chút tu vi. Tô Hạo đem mặt khác hai cỗ thân thể thu hồi. Theo hai cỗ thân thể thu hồi, phía sau hắn thiên lôi địa hỏa giới hình chiếu cũng biến mất không thấy gì nữa. Khoanh chân khủng bố tăng lên tu vi. Lần này Khương gia chuyến đi, Tô Hạo thu hoạch tràn đầy. Ngày thứ hai, Tô Hạo hai con mắt mở ra, lóe ra từng đạo tinh quang, quang mang nội liễm về sau. Đứng người lên hình, đồng thời thông báo khí thiên đế đến đây. Tham kiến chủ thượng cái này Khương gia tổ địa, ta đã luyện hóa hoàn tất, chúng ta bây giờ có thể khởi hành tiến về viễn cổ đế tộc chiến trường. Cái kia khí thiên đế mở miệng nói. Vậy chúng ta lại lần nữa buông xuống viễn cổ đế tộc chiến trường. Tô Hạo nhẹ gật đầu, hai người thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Khương gia truyền tống trận bên cạnh. Bọn họ phải ngồi truyền tống trận, trở về viễn cổ đế tộc chiến trường. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.